Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tính phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nó Như Lai Thọ Lượng tức là cái tuổi thọ của Như Lai. Quý vị biết Đức Phật bao nhiêu tuổi? Ai cũng nói là Đức Phật 80 tuổi nhập Niết Bàn, đúng không? Nhưng mà ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì Đức Phật ngài tuổi thọ vô lượng, tức là không phải là cái tuổi thọ 80 năm mà vô lượng thọ, tức là vô lượng tuổi. Cái chữ vô lượng tức là không có lường nổi được cái tuổi thọ của Đức Phật. Cho nên Đức Phật A Di Đà ngài có cái gọi là vô lượng thọ đó, vô lượng quang, vô lượng công đức. Nói chung là Phật là bất sanh bất diệt, chứ không phải là vị Phật mà có sanh ra rồi chết đi. Quý vị mà có bạn bè mà hay đi chơi những cái buổi tiệc, mà nhất là những cái người bạn mà bên Thiên Chúa Giáo đó, hay là những cái đạo khác đó, họ hay nói đạo Phật của mình đó là như thế này. Họ nói ông Phật của mình á là sanh ra rồi nói tu chứ 80 tuổi cũng chết thôi, còn ông chúa không chết. Nói là mình đạo Phật của mình á, rồi có nhiều Phật tử á, họ nói vậy nè, tu cũng chết, không tu cũng chết, cho nên là sống phải cho sung sướng một chút đi. Tu chi cho nó cực vậy, ông Phật ông tu ông 80 tuổi cũng chết rồi. Bây giờ mình không tu mà ở đây có người cũng sống 80 mấy tuổi mà vẫn chưa chết, tức là còn ngon hơn Đức Phật của mình nữa. Có người sống 90 tuổi mà vuốt râu tự hào. Nhưng mà cho nên đó là cái chỗ mà mình cũng hơi băn khoăn một chút. Rồi Đức Phật ngài bỏ thành Ca Tỳ La Vệ, ngài đi tìm cái đạo bất sanh bất tử, đến khi ngài giác ngộ rồi mà 80 tuổi ngài cũng chết. Như vậy tìm đạo bất sanh bất tử nó ở đâu? Đó là cái chỗ mà ở cái phẩm này Đức Phật ngài nói rất là rõ, là cái tuổi của Phật thì sống vô lượng, mà tuổi chúng ta cũng vô lượng vậy đó. Quý vị biết vô lượng là sao? Quý vị có nghĩ là mình chỉ có 40 tuổi phải không? 30 tuổi đúng không? Hay 60 tuổi? Quý vị đây hỏi quý vị bao nhiêu tuổi, quý vị nói bao nhiêu? Trong 33 vị tổ đó có một vị tổ mới 7 tuổi à. Trong khi vị tổ mới hỏi là con nhiêu tuổi rồi, nói con bằng tuổi của thầy. Mới hơi xíu con bằng tuổi của thầy. Bây giờ hỏi quý vị Phật tử á, là bây giờ bao nhiêu tuổi? Người nào cũng nói là 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, đúng không? Nhưng mà quý vị có phải bao nhiêu đó tuổi không? Đâu có phải đâu, đúng không? Tại vì chúng ta không phải là mới sanh ra đây, mà chúng ta đã có từ bao giờ rồi. Mình cứ sanh ra rồi chết đi, sanh ra rồi chết đi. Nhưng mà thưa quý vị, cái gì sanh ra, cái gì chết đi? Cái thân xác sanh ra, rồi cái thân xác cũng chết đi. Mà cái tâm của quý vị có chết không? Quý vị đâu có chết. Quý vị sanh ra chỗ này, sanh ra chỗ kia, sanh lên, sanh xuống, lộn xộn trong lục đạo luân hồi, mà bây giờ vẫn còn bây giờ nè, đúng không ạ? Ngài Xá Lợi Phất á, ngài lúc mà ngài là đốc công của cái Tinh Xá Kỳ Viên, Lúc mà thợ mà đào bới cái móng lên á, ngài thấy một cái ổ mối, bới lên nguyên cái ổ mối, cái nhìn ổ mối cái ngài than, ngài rớt nước mắt, ngài thương, ngài rớt nước mắt, thương lắm. Ông cấp cô độc đứng bên hỏi sao thầy khóc vậy. Ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói cái đàn mối này nè, từ thời Phật Tỳ Bà Thi á đã có nó rồi, mà nó cứ sanh đi tử lại, sanh đi tử lại, mà đến Phật Thích Ca mà cái kiếp mối nó chưa có bỏ nổi nữa. Một con mối nó sống bao bao lâu mà nó cứ sanh đi sanh lại thôi, thì như vậy cái tuổi thọ con mối nó bao lâu? Nhiều lắm đúng không ạ? Cho nên Đức Phật ngài nói là khi bỏ thân này rồi tìm được thân người là khó lắm, giống như cây sắt chỗ bông, rùa tìm bọng cây chui vô. Trong kinh nói vậy, bởi vì là khi mà bỏ cái thân này mà rủi mà mình sanh vào cái thân mà của súc sanh, như là cái dạng con mối con kiến đó, thì nó dài lắm, không biết bao giờ mới được làm cái kiếp người để mà tu tiếp, khó vậy đó. Nhưng mà có những cái trường hợp những con người họ sanh, họ có những người họ tái sanh, quý vị cũng thấy dễ dàng, nhưng mà cái số đó đó thì rất là ít. Bây giờ quý vị nghĩ đi, những người mà hiểu đạo, những người biết tu, làm những người làm chuyện tốt á, trên thế gian này á là được chừng nhiêu, được chừng nhiêu à, có được 1% không, hay 1/1000, hay 1/1000000, hay 1/1 tỷ? Cái số rất là ít. Nhưng mà cái người đó mà họ không biết tu á, chưa nói họ làm cái chuyện ác, ví dụ như bây giờ là sanh lên làm cái kiếp người á, là nó là nửa nửa, tức là nửa thiện nửa ác à, đúng không ạ? Rồi bây giờ trong cái đời sống của cái kiếp con người, của con người bình thường nè, quý vị nghĩ coi là mình làm được bao nhiêu việc thiện và bao nhiêu cái việc ác trong cái đời sống bình thường của chúng ta. Nếu mà chúng ta vẫn quân bình được cái thiện và cái ác á, thì đời sau cũng được kiếp người nữa. Nếu thế nhưng mà nếu mà quý vị đó làm cái nghiệp ác nó nhiều hơn, nhiều hơn, thì hiện tại chúng ta mang cái thân người là nửa thiện nửa ác rồi, mà hiện tại chúng ta làm việc ác nhiều hơn đó, thì cái thiện của mình có phải là nó yếu đi không ạ? À? Từ mỗi ngày sống là chúng ta đó là hưởng cái phước. Cái đời sống của mình á, mỗi ngày quý vị thở được, ăn được, có đời sống gia đình bình thường là quý vị đang hưởng phước. Đang hưởng phước cũ thôi. Đúng không ạ? À? Rồi đó, rồi mình trong cái đời sống bình thường này mình gặp những cái chuyện tai ương phiền não trong cái đời sống này, hoặc thân bệnh rồi đủ thứ, đây là cái nghiệp ác mà nó tới. Thì như vậy đó, hiện tại đó nhiều khi cái ác mình chưa trả nữa mà cái thiện của mình nó cứ bào bào mòn bào xuống. Thì như vậy đó, mà cái kiếp người của chúng ta đó, mà nếu mà chúng ta chỉ sống mà ác nhiều hơn thiện, thì quý vị nghĩ là mình đi lên hay mình đi xuống? Mà dưới mình đó là đứa nào? Súc sanh đúng không ạ? Trên mình đó là Atula dưới trời, mà dưới mình đó là súc sanh ngạ quỷ địa ngục. Cho nên là quý vị mà thụt xuống là quý vị tiêu. Mà đã xuống được cái thân súc sanh rồi đó, thật ra mà lên là rất là khó. Ngài Xá Lợi Phất ngày than cái kiếp chúng sanh như vậy. Thì như vậy đó, là chúng sanh là chịu khổ trong luân hồi lục đạo mà chưa từng có sự sanh sống chết trong đó, mà chỉ là do cái nghiệp, do vọng thức là ảo hóa tạo một cái nghiệp. Cái nghiệp này là có sanh có tử, có sanh cái tử là do cái nghiệp thức, chứ chưa phải là tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta là thường niên, tâm Phật của mình đó là nó thường niên, chưa bao giờ mà sanh tử hết. Sở dĩ mà quý vị chịu sanh tử đó là do vọng niệm kết thành nghiệp, nghiệp rồi nó tác thành quả, cho nên là quý vị mới chịu cái kiếp luân hồi sanh tử này. Đức Phật ngài rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ, ngài dưới cội Bồ Đề, ngài chứng quả, ngài nói ngài chứng được quả bất sanh bất diệt là sao? Là ngài không còn bị cái sanh diệt của vọng tâm, sanh diệt của nghiệp nhân và nghiệp quả nữa. Cho nên vì vậy đó là ngài không có còn là ở trong cái luân hồi sanh tử nữa, ngài không còn chịu khổ như chúng ta, cho nên ngài gọi là ra khỏi luân hồi sanh tử, tức là ngài giải thoát. Thì như vậy đó là cái con người ra khỏi luân hồi sanh tử đó, đây gọi là cái chỗ mà giác ngộ giải thoát. Mà chưa có một cái đạo giáo nào, chưa có một cái tôn giáo nào mà có thể được như Đức Thích Ca Mâu Ni. Nhiều khi mình nói vậy chẳng lẽ mình tự hào về mình mà mình chỉ trích người khác. Ở đây không có chỉ trích người khác mà đúng lý là như vậy. Bây giờ quý vị đó, làm lành làm phước quý vị lên thiên đàng. Quý vị mà lên thiên đàng đó, rồi quý vị có rớt xuống không? Hết phước cũng rớt thôi. 33 tầng trời đó Đức Thích Ca Mâu Ni đã kinh qua rồi. Mà 33 tầng trời này chỉ là trời dục giới thôi, chưa phải là trời sắc giới và vô sắc giới. Sắc giới, vô sắc giới Đức Thích Ca Mâu Ni cũng đã kinh qua rồi. Bây giờ tu thí dụ như đạo Bà La Môn giáo thì tu cao lắm được lên Phạm Thiên thôi. Phạm Thiên chỉ thuộc sắc giới thôi, chưa phải là vô sắc giới. Mà vô sắc giới phải tu tứ không mới được là vô sắc giới. Mà Bà La Môn giáo chỉ được cao lắm là lên Phạm Thiên thôi. Còn Thiên Chúa giáo thì là lên được trong 33 tầng trời, tu làm phước làm lành. Đức Chúa là gì? Đức Chúa trời đó là ở trên trời thôi. Cho nên tại sao mà đạo Thiên Chúa với đạo Phật và các đạo khác, bởi vì là đạo Phật là bước bạo động thôi, nhưng mà tại vì các đạo khác không chấp nhận giáo lý của mình, giáo lý của đạo Phật. Bởi vì giáo lý của đạo Phật đó là siêu xuất hơn. Cho nên có thể nói một điều là trên thế gian này không có một cái giáo lý nào mà có thể đưa một cái con người mà có thể ra khỏi luân hồi sanh tử như là giáo lý của đạo Phật. Cho nên đó là cái điều gọi là cái chân lý. Không có chuyện chỉ trích trong đó, mà đây là cái chân lý thôi. Nhưng mà đạo nào cũng là tốt, nhưng mà tốt tương đối thôi. Mà cái tốt tuyệt đối chỉ có Thích Ca Mâu Ni mới là cái tốt tuyệt đối. Bởi vì Ngài không còn đau khổ nữa, không còn ở trong cái luân hồi sanh tử nữa. Ngài giải thoát hoàn toàn, mà Ngài đi vào trong vị loại để phổ độ chúng sanh. Cho nên là không có ngừng nghỉ. Cho nên mới nói là đạo Phật mới là cái chỗ là nó siêu xuất là như vậy. Cho nên tại sao mà cái giới trẻ, kể cả mà bên Tinh Lành, rồi Thiên Chúa giáo, rồi các giáo phái khác, những người mà con chuyên Phật tử tín đồ bên đó, người nào mà chịu nghiên cứu về giáo lý của đạo Phật là họ theo đạo Phật hết. Ngộ như vậy đó. Bởi vì cái giáo lý đạo Phật rất là sâu, rất là thăng trầm. Mà giáo lý đạo Phật mới là cái giáo lý gọi là xuất thế, vượt khỏi hết tất cả những cái ý tưởng của thế gian, mà có một cái đời sống gọi là nó vĩnh hằng, tức là nó không có còn phải đau khổ nữa, mà nó rất là thực tế, nó phù hợp từng hành động, lời nói, cử chỉ mà nó lại trước mắt của mình. Cho nên cái đơn giản nhất là cái phi thường nhất. Cho nên là nãy mấy anh em là nói cái chuyện mà xi măng rồi đó, ở ngoài đó là dùng xi măng đơn giản nhất, rẻ tiền nhất mà lại chắc chắn nhất. Thì cái đạo Phật của mình vậy. Quý vị mà cứ nghĩ những cái tư tưởng, những cái gì nó cao xa cho đó là cái đạo Phật. Cho nhiều người nói đạo Phật là một cái triết lý gì nó phi thường, không. Đạo Phật không phải là cái triết lý. Đạo Phật rất là bình dị, gần gũi với chúng ta, mà lại là bất sanh bất diệt, là cái chỗ rất là phi thường. Cái mấu chốt của luân hồi sanh tử chỉ là vọng niệm. Từ vọng niệm mà nó kết thành nghiệp, nghiệp rồi mới chịu khổ thôi. Ngay nơi vọng niệm mà dừng được tâm an, cảnh lặng, trí sáng, thì ngang đây là dứt được cái cảnh luân hồi sanh tử rồi. Đó là cái chỗ mà Đức Phật Thích Ca muốn chỉ dạy cho chúng ta. Rất là đơn giản, không cần tìm, mà lại càng tìm lại là càng xa. Ngộ như vậy. Người ta nói là đạo gì mà kỳ lạ, đạo gì mà không tìm, đạo gì mà chẳng đến, đạo gì mà gọi là chẳng tu mà lại là tu. Nghe nói thì nó rất là xa, nhưng mà lại rất là thực tế. Bởi vì chúng ta quen manh động của tâm thức, chúng ta quen là dùng tâm thức này để mà tìm kiếm, rồi là bài trừ, phân tích, chia rẽ. Mà quý vị đâu biết là tất cả những cái tri thức này lại là chướng đạo, là những cái tri thức này lại là nó che cái bản tâm của mình chứ, đúng không ạ? Cho nên gọi là trở thành tất cả đều là sở chi chướng. Cho nên là cái giác ngộ cao siêu nhất là cái chỗ dốt nhất. Ngộ như vậy đó. Thông minh khó tiến đạo lắm. Thông minh nhạy bén quá cũng tốt, nhưng mà coi chừng không khéo thì nó trở thành nó hại mình rồi nào hay. Cho nên quý vị thấy là cái điều ngạc nhiên là ông Bàn Đặt là gọi là dốt đặt cán me, là chỉ có ông Bàn Đặt là một bài kệ không biết, mà quý vị đây bài kệ nào quý vị cũng nhớ, học Phật pháp quý vị thông lào, mà ông Bàn Đặt lại là ngộ đạo một cách rất là phi thường. Lục Tổ Huệ Năng không có một chữ, nhưng mà nghe Kinh Kim Cang lại thấu triệt, cho nên mới nói là đạo là tâm, không có luận là ngu hoặc là trí, không luận già và trẻ, mà chỉ cảm nhận đạo, thông đạo, sống đạo. Đó là cái chỗ nó phi thường rồi. Cho nên đó là cái chỗ mà nó xuất cách. Cho nên là có nhiều khi mà cái lúc mà tại mạng mà ở Việt Nam thì quen biết nhiều, rồi cũng các tôn giáo khác, rồi các cha, các thầy rồi đó, thì họ hay nói là mấy thầy đi tu rồi không có văn hóa. Đi tu không có văn hóa bằng họ. Họ là phải là thần học ra, rồi thầy 5, thầy 6, thầy 7 rồi, có bên mình không có, không có thần học có gì hết trơn á. Nhiều khi á là ở nhà đó là sắn quần xuống ruộng, đi bắt cua bắt tôm, rồi giác ngộ đi vô chùa cũng thành thầy ngon cơm vậy đó, không có sao hết á. Cũng có nhiều người ở học đường, cũng có nhiều người cũng học cao vô chùa, mà vô chùa thấy bình đẳng à, là không người nào học giỏi học dở gì hết, xuất gia là bình đẳng. Ở vì cái chỗ là gần đạo, là không có phải học giỏi mới là gần đạo, mà người nào ham tu, chịu tu, rồi hiểu biết được giáo lý rồi, rồi đem giáo lý đó ứng dụng vào trong cái đời sống của mình, tu hành tinh tấn, rồi tự giác ngộ. Mà khi giác ngộ đó là không có cái gì mà bì kịp hết, không có gì mà bằng hết. Dù cho quý vị ở thế gian này là tiến sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, mà làm cái tổng thống đi nữa, cuối cùng cái đó cũng không có cái gì gọi là cái thật hết, chỉ là cái giả danh thôi. Cái đó vẫn gọi là cái u mê, cái đó vẫn gọi là cái vô minh, chứ không có phải là cái chỗ sáng suốt. Bởi vì ở thế gian này mà quý vị đó là tranh đấu thì nó cũng không có tới đâu hết, cũng không tới đâu, không có cái gì đúng hết. Quý vị thấy có cái gì mà nó đúng, có gì mà cố định của thế gian không? Bây giờ tại bạn hỏi quý vị đó là 8 lần 3 là nhiêu? 8 lần 3 là nhiêu? 23. Quý vị nghĩ là 23 hay là 24? 24 hả? Ngài Nhan Uyên đó, Ngài Nhan Uyên là đệ tử của Khổng Tử. Lúc bấy giờ thì ông ta làm quan, vừa quan võ và quan văn, giỏi lắm. Bữa đó đi ra chợ, thấy một cái người đang cãi lộn với cái người bán đồ. Khi mua xong rồi tính tiền đó, cái người bán đồ nói là 24, 8 lần 3, 24, tính tiền đó. Ảnh chịu, ảnh là dân mà cũng là dân cũng giỏi đó. Ảnh nói 83, 23 thôi chứ không được 24. Hai người cãi nhau, cái ông quan Nhà Nguyên đi nghe tức. Tại sao lại cãi nhau như vậy? 8 lần 3 là 24 chứ làm sao là 23 được. Anh này đó thì anh nói 23 thì anh cũng không có giỏi, cho nên nói 23 anh nhất định 8 lần 3 là phải là 23 chứ không phải là 24. Ông mới nói đó là tôi á là chỉ kính trọng là Khổng Phu Tử thôi, chứ còn ngài á là tôi cũng không tin nữa, trừ khi nào Khổng Phu Tử nói 8 lần 3 24 á là tôi mới tin. Còn ngài nói 8 lần 3 đó mà 24 tôi không tin, mà tôi chỉ cho là 8 lần 3 là 23 thôi. Lúc đó Trang Nguyên mới tức, thì ổng là quan mà. Ổng có nói nếu mà Khổng Phu Tử nói 8 lần 3 24 thì ông tính sao? Nói ngài cứ chặt đầu tôi. Rồi anh kia mới nói nếu mà Khổng Phu Tử nói đó là 8 lần 3 mà 23 thì ngài tính sao? Nói thôi tôi á, tôi cởi mũ quan tôi làm dân thường, đổi cái áo quan luôn. Được. Hai người đi đến Khổng Phu Tử. Khổng Phu Tử nghe cái câu chuyện rồi đó, Khổng Phu Tử nói 8 lần 3 23, ngài không nói 24. Rồi ngài còn nói nhấn mạnh một lần nữa, 8 lần 3 chỉ là 23 chứ không phải là 24. Cái người kia vui vẻ mừng lắm đi về. Nhan Uyên á là phải cởi áo quan tại chỗ. Nhưng mà đối với thầy sư phụ kính mà trong lòng cũng không phục. Bây giờ 8 lần 3 đó là 24 thì ai mà chẳng biết. Tại sao Khổng Phu Tử lại nói lại là 23? Rồi buồn phiền não. Nhưng mà nếu mà đi về thẳng mặt á thì cũng kỳ quá. Từ giả thầy mà đi thì như vậy đó thì nó cũng vô phép. Cho nên nói thưa thầy, con cũng muốn về thăm nhà lâu quá rồi chưa về nhà. Lòng nghĩ rằng đi lần này là không về gặp phu tử nữa. Phu tử Khổng Tử ông biết rồi, ông không nói gì, ông này rồi thôi con cứ về đi, nhưng mà trước khi con về ta cho con hai câu. Câu thứ nhất á là nếu gặp cây cổ thụ già đó đừng có nương náo, còn nếu á mà chưa rõ sát nhân chớ động thủ. Nhan Yên mới đi về, trên mình á vẫn còn đeo cái thanh kiếm, lòng thì bực bội sân hận. Lúc đó trời chuyển mưa, trời chuyển mưa mà lúc đó là giống như đây gọi là thunderstorm á, là nó hầm. Ông thấy cái gốc cây bự quá, ông định nhào vô chú mưa. Ông nhớ lại lời của Khổng Phu Tử: cây cổ thụ già không được náo thân. Ông tránh, ông vừa tránh qua một cái là sét đánh tét đôi cái cây cổ thụ đó liền. Ông hết hồn. Ông mới nghĩ là chẳng lẽ mà Khổng Phu Tử lại biết trước cái chuyện mà sẽ sắp xảy ra với ông. Ông bắt đầu hơi sợ. Khi ông về tới nhà thì quá 12 giờ đêm rồi. Ông muốn làm phiền người trong nhà, ông lấy thanh kiếm, ông mở khóa, ông đi vô. Ông vô, ông thấy vợ ông ngủ với một người khác. Ông nổi nóng, ông định rút kiếm ra thì ông nhớ lại lời của Khổng Phu Tử: chưa rõ sát nhân chớ động thủ. Tại vì hồi nãy cái câu đầu là linh nghiệm rồi, cái câu này mà làm bậy là chết. Cái mới tằng hắn một cái thì vợ mới thức dậy. Ai ngờ đâu là tiểu mùi mùi của anh ngủ chung với vợ. Lúc đó anh xả một dao xuống là coi như là anh tiêu luôn là vợ ảnh và tiểu mùi mùi của ảnh đi luôn rồi. Ảnh sợ quá, ảnh quay về Khổng Phu Tử. Tất cả những cái lòng oán hận bực bội á là trở về gặp Khổng Phu Tử: xin lỗi thầy. Gặp Khổng Phu Tử rồi đó, Khổng Phu Tử mới nói đó là con trở về để ư. Thì Nhan Nguyên mới nói đó là chẳng lẽ thầy lại biết hết tất cả những việc tương lai hay sao. Khổng Phu Tử nói: ta chẳng biết việc tương lai, nhưng mà ta biết được là trong lòng của con đó là có rất nhiều cái uẩn khúc trong lòng, lại đeo một cái thanh kiếm sắt nữa, mà nếu mà trời mưa đó mà vô cái bóng cây mà với cái uẩn khúc của trong cái tâm đó, rồi với một cái thanh kiếm sắt á mà vô gốc đại thụ á là coi chừng bị sét đánh. Nói chơi thôi mà nó trúng thiệt. Rồi mấy lòng ức hận như vậy, gặp cái chuyện gì mà bất bình á là sẽ rút gươm ra mà khỏi cần suy nghĩ. Cho nên á là ta chỉ đoán, ta chỉ nói vậy thôi chứ không phải ta biết trước cái chuyện tương lai. Rồi ngài mới nói đó là cái chuyện mà 8 lần 3 23 hay là 24, tại sao ta lại nói 23? Thì nếu mà ta nói 23 đó là cái gã kia bị mất đầu rồi, còn ta nói 24 đó là chỉ là rớt áo quan của ông thôi, mà không phải là giết một mạng người, đúng không? Nên là nói 23 cứu được một mạng người. Cho nên quý vị đó, luận về cái chỗ thì quý vị mới thấy là thế gian này tương đối thôi, không có cái gì gọi là cái cố định. 23 cũng được, 24 cũng được, cốt làm sao mà có lòng từ đối với chúng sanh là tốt rồi. Cho nên là tương đối, không có gì mà nó là cái cố định hết. Bây giờ chúng ta có làm bất cứ cái gì ở thế gian này chỉ là nó đúng một cái khoảng khắc nào đó thôi, chứ không có cái gì nó tuyệt đối hoàn toàn cả. Chỉ có một cái tâm giác ngộ mới là cái chỗ nó sâu xa. Mà sống được với cái tâm vô lượng này, quý vị mới có thể là giác ngộ giải thoát. Chứ còn không thì quý vị sống ở thế gian này trong hồi hộp thế, lo sợ hồi hộp đủ thứ chuyện hết. Nhiều khi mình quên đi thôi, mình quên đi để cho mình sống vui thôi. Chứ còn nếu mà quý vị cứ nhớ rằng, quý vị cứ hiểu rằng ngày mai mình còn hay không, những cái gì mình đang có nó còn tồn tại hay không, chết rồi chúng ta đi đâu, quý vị nghĩ vậy quý vị có vui không? Nghĩ vậy không vui phải không? Nhưng mà nếu mà nói là nghĩ vậy không vui rồi, quý vị cho là đạo Phật là bi quan rồi. Cho nên ta nói đạo Phật bi quan. Có nhiều người nói như vậy lắm, nói đạo Phật của mình á là cái gì là cũng đau khổ, giáo lý gì mà mới mở ra đó là khổ đế. Nên là mình hay nói cái gì là khổ đế, thấy người ta tày kiểu mà nói là khổ đế, mình cứ nghĩ là cái gì cũng khổ 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 hết. Nhưng mà Đức Phật ngài tiến xa hơn cái tất cả những cái suy nghĩ của mình, bởi vì mình mê lầm, mình cho cái giả mà lại cho là thiệt, lấy cái khổ mà làm cái vui, cho nên đó là cái mê lầm. Chính cái mê lầm này nó khiến cho con người ta khổ đau vô cùng. Ví dụ như cái người mà không biết đạo, mà khi có một người thân, có người nào mà quý vị thương nhất mà lại đoạn mệnh ra đi khỏi vòng tay của mình, quý vị có đau không ạ? Đau vô cùng. Có nhiều người á là chết đi luôn, chết liệm luôn, chết liệm vì con, chết liệm vì chồng, chết liệm vì vợ. Là bởi vì sao à? Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái giả mà mình lầm cho mình thật. Mình tưởng là những người xung quanh của mình là mãi mãi bên mình. Mình tưởng là những cái gì mình đang có là nó tồn tại mãi mà thôi. Mình tưởng mình sống ít nhất phải 80, về đâu lại đoạn mệnh. Đó là cái chỗ mà chúng ta bị những cái bất ngờ. Bất ngờ đúng không ạ? Bất ngờ cho nên là mình chịu đựng không nổi, cho nên mình khổ đau vô cùng. Bất ngờ không ạ? Bất ngờ bị tai nạn, bất ngờ bị chuyện này, bất ngờ bị chuyện kia. Quý vị chưa từng biết được cái chuyện sắp đến và sẽ đến, mà đến rồi quý vị chịu không nổi. Mà đó mà cái điều nguy hiểm nữa là mình chấp là cho cái đó là nó thường còn, cho nên nó mất mình chịu không nổi. Cho nên đó là cái khổ, khổ vô cùng tận. Quý vị bây giờ chúng ta có thể là vui, là chỉ là tạm vui thôi, mà trong cái tạm vui đó, ở dưới cái niềm vui đó là một cái nguy hiểm. Dưới cái niềm vui đó là một cái sự đau khổ vô cùng nằm ở dưới đó. Chúng ta đi trên một cái lớp rơm mà ở dưới toàn là trong gai, cho nên là rất là nguy hiểm. Đó là cái chỗ. Còn giáo lý của đạo Phật á, là khơi hết tất cả những cái sự thật để cho mình hiểu, mình biết. Để rồi làm chi? Để rồi khi cái chuyện đến á, à vô thường mà, duyên sinh mà, các pháp là không mà. Bởi vì nhân nó là khổ, quả nó là khổ. Thấu rõ được nhân quả của thế gian này chỉ là điều là cái khổ đau. Người thiện chí tự biết và chuyển mình không còn đau khổ nữa, thì đây mới gọi là lạc quan. Đó, cái chỗ đó là sâu xa. Trở về lại, chúng ta chưa từng chết, tâm Phật của chúng ta chưa từng chết, cho nên mới nói là Như Lai vô lượng. Không phải là Đức Thích Ca Mâu Ni nói là Ngài vô lượng, mà nói là tâm Phật của chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay chưa từng sanh, chưa từng diệt. Mà cái điều chúng ta quên là theo vọng tưởng, theo nghiệp thức mà chịu khổ, mà tâm Phật này không chịu khổ. Quý vị có thể cảm nhận được như thế này. Bây giờ bình thường quý vị không có suy nghĩ, cái tâm bình thường này là một cái nền tảng, là gọi là mẹ tâm hay là mẹ đất tâm, đúng không ạ? Từ mẹ đất tâm này nó phát ra một cái niệm khởi, tạo một cái nghiệp quả, rồi chúng ta mê lầm cho là cái nghiệp quả này là thật, rồi mình mới khổ. Chứ còn nếu mà quý vị chỉ ở nơi cái đức tâm này, quý vị ở nơi cái lòng mẹ, sống trong cái lòng mẹ, được cái sự yêu thương của trí tuệ và từ bi, là quý vị sẽ không còn khổ đau nữa. Cho nên người ta hay nói là cái đức mẹ yêu thương đó, là người ta cứ nói đức mẹ yêu thương là quê hương của mình, đúng không ạ? Ca là quê hương, là chùm khế ngọt đủ thứ đó, ca rồi khóc lóc buồn thương vậy thôi. Nhưng mà chưa có thấu được cái chỗ mà lòng mẹ và đức mẹ, quê hương ở đâu à? Quê hương mình không có chùm khế ngọt, mà quê hương mình á là có một cái trí tuệ từ bi nó bao la và vô lượng. Cứ trở về đức tâm, trở về lòng mẹ của chúng ta, là trí của mình sáng ngời, tâm của mình á là nó hực sáng thôi. Chỗ này mới là cái chỗ mà ra khỏi luân hồi sanh tử. Trở về một cái nơi mà nó không còn bóng hình của cái tâm thức, nó không còn cái ngã nhân, không còn đây kia nữa. Đó mới là cái chỗ diệu đạo. Chứ còn bây giờ mà quý vị có tạo được cái gì cũng thế thôi, cũng vậy à, ngày cũng hai bữa à, không có cá gì hết. Bây giờ mà giàu cách mấy cũng ngày hai bữa thôi. Nhiều khi á, nói một cái câu á mà cho nó có cái công bằng như thế này nè, quý vị giàu rồi ăn hết ngon, đúng không ạ? Ngày xưa quý vị, quý vị đi làm vô mà có một cái dĩa bánh cuốn mà chấm nước tương thôi, ăn nó ngon mà bây giờ nghĩ lại còn chảy nước miếng nghĩ không? Một dĩa bánh bèo mà đói mà ăn vô nó ngon ghê lắm, mà có cái gì đâu, bột không à, mà nước mắm nước tương ăn vô nó ngon. Bây giờ quý vị thử tìm cái hương vị đó có không à? Thưa không. Bánh cuốn quý vị đó là phải trộn thập cẩm đủ thứ mà ăn cũng vậy à, ăn còn ngán, nhiều khi ăn mình còn bỏ chứ. Ngày xưa ăn cơm 4-5 chén, bây giờ ăn có 1 chén cơm mà nuốt không vô, đúng không ạ? Cho nên có phải chăng là mình giàu rồi mình không còn hưởng được cái gì hết á? Giàu hết hưởng sao á? Ngộ vậy đó. À, có nhiều người ăn rồi còn không dám ăn nữa, à, đau khổ vậy đó. Uống nước chanh, nước đường cho nó ốm mà nó cũng chẳng chịu ốm, nó vậy đó, khổ. Nên là mình thấy còn ngày xưa người ta cần miếng ăn, người ta muốn được ăn mà không có mà ăn. Nên đó là cái mà khi mà ăn được cái gì, ăn củ khoai củ mì cũng ngon. Chứ ngày xưa mà năm 77, 78 hay 80, 82 rồi đó, lúc đó đó đi vô rừng đào được cái củ khoai mì rồi bỏ trong cái lò lửa lùi nó đen thui à, mà ăn tay nó đen, miệng nó đen thui à. Nhiều khi ăn cá cho tàn trong đó mà nó ngon thôi là nó ngon. Còn bây giờ khoai mì á, cứ Phật tử cứ tưởng á là à, mấy thầy á là qua đây à, ăn khoai mì ngon lắm, vô chợ mua khoai mì nấu lên ăn củ ngán gừng chết nó cũng không có quớt được gì hết á. À, khoai lang khoai mì rồi ngày xưa người ta đói ta ăn thì không có. Cho nên là quý vị mới thấy là hình như là khi mà của cải vật chất, cái sự tiến bộ của con người ta nhiều rồi, cái tự nhiên là cái nó mất hết hết những cái hương vị là phải. Cho nên mới nói là thế gian này á là nó chỉ tạm tạm thôi. Cho nên ông tỷ phú, ông triệu phú rồi đó, một cái mâm cơm vậy chứ mà nhiều lắm, nhiều món rồi chứ mà ăn có ngon lành gì đâu, khổ đau. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị mới thấy là thế gian này nó chỉ tạm, chỉ có Phật tâm mới là cái chỗ mà nó siêu xuất được. Các thiện nam tử, kinh điển Đức Như Lai nói ra đều vì độ thoát chúng sanh, hoặc nói thân mình, hoặc nói thân người, hoặc chỉ thân mình, hoặc chỉ thân người, hoặc chỉ việc mình, hoặc chỉ việc người, các lời nói đều thật chẳng dối. Vì sao? Vì Đức Như Lai đúng như thật, thấy biết tướng của tam giới, không có sanh tử, hoặc thối hoặc xuất, cũng không có ở đời và diệt độ, cũng chẳng phải thật, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải dị, chẳng phải ba cõi mà thấy nơi ba cõi. Các việc như thế Như Lai thấy rõ, không có sai lầm. Cho nên là trí của Phật á, là thấy không có hư, không có dối, tức là Ngài thấy như thật, Ngài thấy rõ tam giới này sao. Tam giới này đó là không có sanh tử. Quý vị thấy tam giới này có sanh tử không? Nếu mà ở góc độ mà của Như Lai thọ lượng đó, của cái Phật tâm mà chưa từng sanh, chưa từng diệt á, quý vị thấy có sống chết không? Đâu có sống chết, đúng không ạ? Cho nên quý vị tu, quý vị có sợ chết không? Đâu có sợ chết, phải không ạ? Tu mà quý vị hiểu đạo rồi là không có sợ chết. Mai mốt đến lúc chết rồi quý vị cười, quý vị đi thôi, khỏi cần người ta bưng vô quan tài nữa, kiếm quan tài quý vị chui vô sẵn đó nằm chết luôn, khỏi cần liệm gì hết. À, các thiền sư á biết trước, tập hợp đại chúng lại từ giả rồi ra đi, đâu có chết đâu, tự nhiên tự tại, không có khóc lóc, không có níu kéo gì hết. Còn chúng ta đó là cứ cho cái thân này là thật, rồi khi á mà sắp chết cũng đau, người sống cũng khổ, người chết cũng khổ. Cho nên mà chúng ta là cái nguyên nhân chính, chứ không phải là cái người xung quanh. Cái người xung quanh á là họ chưa biết đạo thì chẳng nói chi, chúng ta là cái người hiểu đạo, đến cái lúc chết á quý vị phải tự tại an nhiên để cho người sống được yên tâm. Giống như là ông Ngài Tệ Trung Thượng Sĩ đó, Ngài vừa chết một cái là thê tử khóc lóc, gia nhân khóc lóc, quân thần khóc lóc. Ngài thấy nhột quá rồi giật mình dậy, kêu lấy nước đây súc miệng. Ngài xúc miệng xong Ngài mới nói. Ngài nói sanh tử là chuyện thường thôi, quý vị khóc làm chi mà làm nó ảnh hưởng đến pháp thân của ta. Ngài nói xong cái Ngài nằm xuống chết tiếp. Cái lần này là chết luôn á, chết thiệt á. Cho nên Ngài rất là khỏe như vậy. Mà khi mà nghe Ngài nói vậy ai cũng bật cười hết trơn á. Rồi cái người ta hết khóc luôn. Cái ai cũng chết cũng vui vẻ, ai cũng là đi đưa đám rồi cũng vui vẻ, không ai khóc hết. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy là mình á mà ra đi mà nó tự nhiên mà người ta cũng yên tâm nữa. Ví dụ như bây giờ là con cháu của quý vị, huynh đệ đạo bạn của quý vị biết mà quý vị đó là ra đi nó khỏe như vậy, biết sanh lên cõi khác rồi, cho nên họ đi đám tang mà họ vui vẻ lắm. Từ vui vẻ không phải là mừng, mừng là cái người kia, người bạn mình đã được đi lên rồi, chứ còn mà thấy mình quằn quại đau khổ mà đi xuống á, là cái đó mới là cái khổ. Thầy bạn cũng khổ, rồi con cái thân nhân trong nhà cũng khổ. Thì tại sao mình làm một điều nhiều người khổ như vậy, tại sao giờ mình không chịu tu? Phiền não làm chi vậy ta, đau khổ làm chi vậy ta, buông được thôi, cứ buông mình ráng mình tu cho nó khỏe. Thì như vậy đó là mình làm được cái chuyện rất là phi thường, chứ đâu là một cái chuyện đó không ai làm được, chỉ có người thích tử mới làm được, người đệ tử Phật mới làm được thôi. Ngài nói là tam giới này không có sanh tử, rồi không có thối, không có xuất, tức là không có vào, không có ra đó, rồi cũng không có ở đời và cũng chẳng có diệt độ. Tam giới này là như vậy, nó mộng mà, không có ở đời, cũng có gì diệt độ, nghĩa là không có sanh ra, cũng không có diệt độ gì hết, rồi cũng không có thật, cũng không có hư. Quý vị thấy có giáo lý nào ngộ vậy không? Cái gì mà không thật, không hư, không thiện, không ác, không tốt, không xấu? Bởi vì đó tất cả đều là cái khái niệm của chúng sanh mà thôi. Đó là những cái điều, những khái niệm của chúng ta. Mà thưa quý vị, khái niệm là sao ạ? Là tư tưởng. Tư tưởng là vọng tưởng, là vọng tâm, chỉ là cái tương đối. Cho nên là sống thế gian này chỉ là tạm sống thôi. Nếu mà quý vị thấy tạm sống là quý vị khỏe lắm. Quý vị có gia đình, quý vị có sự nghiệp, quý vị chỉ là tạm thôi. Đã là cái tạm có thì nó sẽ có sự thay đổi, nó sẽ có sự đến đi. Đến khi nó đến đi thì quý vị cũng cười thôi, là cũng tạm thôi. Thế gian này chỉ là tạm tạm, sống chỉ là tạm tạm thôi, chứ không có cái gì mà nó vĩnh viễn hết á. Cho nên có nhiều người hỏi thầy có permanent ở Mỹ chưa? Tạm tạm thôi. Cũng có gì mà, thì nó đâu có lâu dài đâu, mốt mình đứt bóng rồi ở đâu. Cũng có Mỹ, cũng có Việt Nam, cũng có gì hết trơn, cũng chẳng có quốc độ gì hết. Nên là mình thấy vậy thôi, nó cũng khỏe, nó cũng có gì. Rồi chẳng phải hư, rồi chẳng phải như, chẳng phải dị. Rồi chẳng như ba cõi, thấy nơi ba cõi, tức là không có ở. Khi mà thấy cái tam giới này là mộng rồi, là chỉ là giả tạm rồi đó, là ở nơi tam giới mà không có tam giới, là mới nói lên cái tinh thần của Bồ Tát Đạo, là của cái người mà hiểu sâu rồi, ở nơi đây mà viễn ly được. Cho nên ngày xưa đó là mình khi mà xuất gia đó là có ba cái pháp gọi là xuất phiền não, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Thì mình cứ nghĩ là xuất thế tục gia thì ra khỏi nhà thế tục được rồi, phiền não mình cố gắng thì mình cũng đã thắng rồi, nhưng tam giới thì sao, mình ra khỏi, đúng không ạ? Là cái chỗ này, nghĩa là thấu được là tam giới này là giả tạm, ở nơi tam giới này mà không bị tam giới này nó cuốn trôi, thì như vậy đó là quý vị cũng ra khỏi tam giới. Cho nên đó là cái nghĩa xuất gia là chúng ta cũng có thể ra khỏi tam giới, là đây gọi là nhìn theo cái huệ nhãn của Như Lai đó. Như Lai thấy rõ như thế, không có sai lầm, thấy mà không còn lầm. Chúng ta thấy có lầm không? Ai cũng hiểu hết, nhưng mà cũng lầm, lỡ lầm. Lỡ bước, nhưng mà có cái chuyện đó, lỡ rồi, mình biết bước sai rồi, mình bước lại. Người thế gian thấy bước sai, họ không biết sai, họ cứ bước tới, bước đi, đi hoài, đi xa. Cho nên đó là cái chỗ khổ. Mình thấy sai, mình liền trở lại. Đó là cái chỗ mà mình không có bị cái sai lầm nữa, mà phải thấy rõ là chúng ta sẽ giác ngộ, rồi sẽ giải thoát thôi. Bởi các chúng sanh có các món tánh, các món dục, các món hạnh, các món nhớ tưởng phân biệt, muốn làm cho chúng sanh, muốn làm cho sanh các căn lành, nên dùng bao nhiêu nhân duyên, thí dụ, ngôn từ, các cách nói pháp, chỗ làm Phật sự chưa từng tạm bỏ. Như thế, từ ta thành Phật những lại thật là lâu xa, thọ mạng vô lượng A Tăng kỳ kiếp thường còn chẳng mất. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh có các món. Ngài nói dùng cái món này giống như các món ăn vậy đó, là món tánh nè, món dục nè. Quý vị có bao nhiêu món? Chắc người nào cũng món. Rau muống thì cũng làm cho đủ 5 món à, cái gì cũng chia sẻ ra nhiều món lắm. Đó là cái mà, đây là những cái thứ mà chúng ta thường dùng. Món tức là những cái mà mình thường dùng, nghĩa là mình ở trong cái ngũ dục ở thế gian, rồi mình chịu rất nhiều cái khổ não. Cho nên Đức Phật muốn phát khởi cái căn lành cho tất cả chúng sanh, nên Ngài dùng nhiều cái nhân duyên, nhiều cái lời nói, nhiều cái thí dụ để cho chúng sanh phát khởi căn lành mà thôi. Cho nên, nhưng thật ra Như Lai đã thành Phật từ lâu rồi, từ ba tăng kỳ kiếp lâu rồi. Đó là cái chỗ cốt tủy của Đức Phật. Giống như là bây giờ Ngài nói là mình phải ráng tu, ráng tu để cho mình á, là không còn chịu khổ nữa, và mình không còn sanh đi, không còn tử lại nữa. Đó là những cái ngôn ngữ, là cái phương tiện để cho mình á, là ra khỏi cái luân hồi sanh tử thôi. Nhưng mà Đức Phật có thấy ra không à? Đức Phật có thấy ra khỏi luân hồi không? Ngài cũng không thấy ra. Bởi vì á, là có vô đâu mà ra, đúng không ạ? Có sanh đâu mà diệt, mà có mê đâu mà ngộ. Đó là chỉ là cái chỗ mà sai lầm của mình, theo cái tư tưởng quên đi cái Phật tâm của mình. Cho nên là chúng ta phải chịu khổ là vậy thôi. Cho nên nếu mà quý vị hiểu được như ở cái chỗ này, là chúng ta đã thành Phật lâu rồi mà chúng ta quên. Bây giờ chúng ta chỉ nhớ lại ông Phật của mình, sống được với ông Phật của mình thôi, là quý vị đó là đã trở về với cái gốc xưa. Các thiện nam tử, ta xưa tu hành đạo Bồ Tát, cảm thành thọ mạng nay vẫn chưa hết, lại còn hơn số trên. Nhưng nay chẳng phải thiệt diệt độ, mà bèn sướng nói sẽ diệt độ. Đức Như Lai dùng phương tiện đó để giáo hóa chúng sanh. Ngài chưa thật diệt độ đâu, nhưng mà Ngài chỉ là nói là Ngài sẽ diệt độ, để cho chúng sanh mà mê lầm thấy rằng Đức Phật Ngài tu hành rồi cũng phải bị cái vô thường, rồi 80 tuổi cũng phải chết. Mà nhờ là Đức Phật giác ngộ, 80 tuổi chết rồi, Ngài không còn sanh tử nữa. Còn nếu mà chúng ta chưa giác ngộ mà 80 tuổi mà mình nghẽo, mình chết, thì thưa quý vị đó, rồi làm sao mình ra khỏi, đúng không ạ? Bây giờ mà Đức Phật sống 120-200 tuổi, mình nghĩ là Đức Phật sống 120, chắc mình mà tu dở lắm mình cũng được sống 101. Cho nên vì vậy đó mình đâu có chịu tu. Bây giờ Đức Phật lấy con số 80 tuổi Ngài chết thôi. Khi mà Ngài chết, Ngài nói Ngài nhập Niết Bàn rồi, mình nghĩ ồ, Đức Phật cũng chết rồi, nhưng mà mai là Ngài tu. Bây giờ mình á mà không chịu tu, mình biết đi đâu. Cho nên thôi mình ráng mình tu. Và tu thì đến 80 tuổi mình, nếu mình có nằm xuống thì mình cũng được tự tại an nhiên. Đây là cái phương tiện mà Đức Phật giáo hóa chúng sanh á, là Ngài mới làm như vậy. Vì sao? Nếu Phật ở lâu nơi đời, thời người đức mỏng, chẳng trồng cội lành, nghèo cùng hèn hạ, ham ưa năm món dục, xa vào trong lưới nhớ tưởng vọng kiến, nếu thấy Đức Như Lai thường còn chẳng mất, bèn sanh lòng buông lung nhàm chễ, chẳng có thể sanh ra ý tưởng khó gặp gỡ cùng lòng cung kính. Cho nên Đức Như Lai dùng phương tiện nói rằng tỳ kheo phải biết, các đức Phật ra đời khó có thể gặp gỡ, là một cái nhân duyên nữa. mà Đức Phật Ngài muốn nhắc nhở cho tất cả chúng ta. Nếu mà Đức Thích Ca mà ở lâu nơi đời đó, thời người Đức Mỏng chẳng trồng cội lành, nghèo cùng hèn hạ đó. Ở đây là cái từ mà Ngài dùng, nghèo cùng hèn hạ, ham ưa năm món dục. Bây giờ thưa quý vị, nếu mà cái người á mà nghèo cùng, họ có hưởng được năm món dục không? Tài, sắc, danh, thực, thì. Họ có tài không à? Thí dụ cái người hôm lát đi, họ cũng đâu có hưởng được cái này. Sắc họ cũng không có hưởng được. Họ có làm quan làm chức gì được không? Cũng đâu có danh gì đâu, mà ở thế gian này là họ thấp nhất đúng không ạ? Họ đâu có được cái sự tôn trọng đâu. Rồi ăn có được ăn ngon không ạ? Cũng không được ăn ngon. Ngủ có được ngủ ngon không? Không được ngủ ngon. Là năm cái món dục này á là không có hưởng được. Mà ở đây Ngài nói là nghèo cùng hèn hạ, ham ưa năm món dục. Phải chăng là cái người mà thọ năm món dục này là nghèo cùng hèn hạ? Cho nên cái nghèo của đạo Phật á là không phải là nghèo tiền, nghèo bạc, không phải là nghèo danh, nghèo vọng đâu. Đó hả? Mà cái nghèo mà Đức Phật muốn nói là nghèo không đức, không trí, không phước đó. Đó là cái người đó mới là cái người nghèo. Cho nên á là Ngài Quyền Giác nói là cùng thích tử khẩu xưng bừng, thực thị thân bừng, đạo chẳng bừng đó. Đạo không bao giờ nghèo hết. Cho nên là chúng ta là giàu vô cùng, giàu đức, giàu trí, giàu tuệ đó. Đó là cái chỗ đó mới nói cái người tu là sao? Di tuệ thị nghiệp đúng không ạ? À, di tuệ thị nghiệp. Ta lấy trí tuệ là cái sự nghiệp lớn đó, giàu vô cùng. Chứ có tiền bạc của cải vật chất mà không có trí tuệ thì cũng là nghèo thôi. Ở đây Ngài nói là nghèo cùng hèn hạ, ham ưa năm món dục. Nói cái câu này nghe nó đau đớn, nó chua chát. Ngài nói rõ thế gian. Cho nên đó là đến với đạo Phật rồi đó là không còn cái manh giáp nào mà giữ được hết. Hiểu đạo Phật rồi có bản ngã thì nó cũng tiêu luôn, đúng không? Không không có chỗ nào mà để được. Cho nên là những cái người ta nói cái người giàu quá khó tu. Tại sao khó tu? Tại vì giàu quá mà đối với cái kinh điển mà đọc đến cái chỗ này thì tự ái dữ lắm, đúng không ạ? Quê dữ lắm, đúng không? À, ông quan ông tổng thống mà nghe cái khúc này thôi là tự ái tròn trề, đúng không ạ? Nên đó là cái chữ nghèo Ngài nói rõ như thế. Rồi nếu mà Như Lai mà sống ở lâu quá ở nơi đời thì nghĩ Phật còn đó mà lo chỉ hình tu, đúng không? Bây giờ là kính ngưỡng Đức Thế Tôn, lòng quý kính Đức Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn cũ trụ nơi đời, mà giờ đây Như Lai sắp nhập Niết Bàn rồi. Nếu mà Phật mà không gặp được Phật nữa, ai là người hướng dẫn cho mình tu? Giống như mặt trời đã xuống rồi thì màn đêm sẽ kéo tới. Cho nên vì vậy đó, chỉ còn 3 tháng thôi Như Lai tuyên bố Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Bao nhiêu vị tỳ kheo chứng thánh, bao nhiêu người cư sĩ đều ngộ đạo trong khoảng 3 tháng cuối cùng của Đức Phật. Bởi vì người ta cứ chờ khúc cuối không à. Chờ khúc cuối mới tu, Phật còn đó cho nên là chưa tu đâu. Cho nên là cứ chờ khúc cuối. Cho nên những vị nào căn cơ cao đó là chứng quả hết trơn, là những người căn cơ thấp cứ chờ khúc cuối. Tại sao Đức Phật tuyên bố 3 tháng nữa Đức Phật nhập Niết Bàn? Ngài nói sớm chi vậy, cho người ta buồn, cho người ta lo. Nhưng mà không có, Đức Phật phải nói như vậy đó. Nói vậy đó, Như Lai 3 tháng nữa Như Lai nhập Niết Bàn rồi. Cho nên vì vậy đó là, mà lời của Phật đâu có hư dối đâu. Bắt đầu các tỳ kheo ni u bà tắc, u bà di, bà con ta xúm nhau tu, chứng quả vô số luôn. Em có cái lời nói đơn giản của Đức Phật thôi, người ta chứng quả nhiều lắm. Còn mình chưa chứng quả, chưa thành Phật, mình nói sống lâu người ta nghe người ta chán, người ta thấy mệt đó. Sống lâu mình làm phiền người ta. Nhưng mà Đức Phật mà Ngài nói Ngài sắp nhập Niết Bàn một cái đó, là bắt đầu người ta Phật tử, đệ tử thương Phật quá, nghĩ là Phật mà nhập Niết Bàn rồi làm sao chứng quả đây. Mà chính cái tâm trạng đó cũng là rơi vào tâm trạng của Ngài A Nan. Ngài xuống đời cứ lo cho Đức Phật, rồi Ngài cũng lo cho Phật Pháp, rồi Ngài lo nhớ kinh điển, không có một điều Ngài quên tu. Lúc mà ở nơi cái chỗ nơi mà hai cây sa la song thọ, mà Đức Phật mà Ngài sắp sửa nhập Niết Bàn, mà thiết cái bản kinh Di Giáo rồi đó, mà Ngài đang cứ ngồi khóc thôi, khóc sướt mướt, khóc đau khổ, khóc đau đớn, mà khóc quằn quại, mà không có ai mà khóc như là Ngạ Nan hết. Khổ vô cùng. Cái khổ của Ngạ Nan không phải là xa Đức Phật. Cái khổ Ngạ Nan là không phải là Đức Phật nhập Niết Bàn Ngài đau khổ mà Ngài khóc như vậy đâu. Ngài nói đó là từ lúc theo Đức Phật bao nhiêu năm rồi, bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi mà Ngài chưa chứng thánh, Ngài khổ đau vô cùng như vậy. Trong khi mấy người kia tranh thủ chứng à, giống như ông Tu Đạt cuối cùng á là cũng chứng quả luôn. Rồi cái ông đệ tử cuối cùng đó gặp Đức Phật 5 phút thôi cũng chứng quả luôn. Ai cũng tranh thủ chứng quả hết, còn ngài cứ không chịu chứng quả. Ngài cứ bởi vì lo cho Đức Phật, thương Đức Phật quá cho nên rồi ngài cuối cùng quả vị nó phải lui sụp. Rồi đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn là ngài đau khổ vô cùng, cuối cùng ngài mới chứng quả La Hán. Thương Đức Phật quá. Ngài Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, sau đó đó là cũng rất nhiều người chứng quả La Hán, thương Phật quá, nhớ Phật quá, ráng tu để đền ơn Phật, đúng không hả? Còn chúng ta đó, quý vị có thương Phật không? Thương Phật bao nhiêu? Nhiều khi mình nói thương Phật chứ có thấy ổng đâu thương, đúng không? Giờ thấy tượng gỗ, tượng đá rồi không à? Ví dụ bây giờ mình sống chung với Phật á, bây giờ mà Phật mà nhập Niết Bàn mình thương, mình ráng mình tu để đền ơn Phật. Còn bây giờ Phật nhập Niết Bàn lâu rồi, tượng thôi, cho nên là mình thương cũng thương chút chút, kính cũng kính chút chút thôi. Cho nên xa Phật rồi là khó tu là như vậy. Cho nên là Đức Phật phương tiện để Ngài nhập Niết Bàn là để cho hàng tứ chúng đó là cũng cố gắng nỗ lực tu hành. Thì tóm lại đoạn này là Như Lai Thọ Lượng, tức là tâm Phật của chúng ta là chưa từng sanh, chưa từng diệt. Mà một cái chân lý mà Đức Phật nói là tất cả chúng ta là Phật đã thành. Đây là một cái chân lý. Nếu mà quý vị nói đó là Phật sẽ thành thì quý vị còn tu, đúng không ạ? À? Còn tu để mình sẽ được thành Phật. Nhưng mà nếu mà nói là Phật đã thành á, là quý vị không còn chỗ để tu, mà quý vị chỉ có một cái chỗ là quý vị trở về với Phật của mình thôi. Chỉ cần trở về với cái tự tâm của mình sáng suốt đó là quý vị sẽ thấy được ông Phật của mình. Cho nên là lần trước mình học cái phẩm mà ông trưởng giả quên người con nghèo khổ đi lang thang đó. À, rồi chỉ cần trở về nhận lại cha mình, tức là trở về nhận lại tâm Phật thôi. Trở về nhận với cái tâm mà nó sẵn có, cái tâm đầu tiên đó. Quý vị biết cái tâm đầu tiên, ví dụ như bây giờ quý vị ngồi đây là quý vị vẫn đang sống với cái tâm đầu tiên nè. Quý vị vẫn đang nghe nè, đang thấy, đang biết một cách nó tường tận như thế. Đây là cái tâm đầu tiên. Không phải tâm đầu tiên là cái tâm từ cái kiếp mà nó vô thủy, từ cái khởi đầu đó, khởi đầu của cái kiếp sống đó, gọi là cái tâm đầu tiên. Mà nếu mà quý vị trở về trong cái kiếp sống đó, sao mà quý vị trở về được, đúng không ạ? À? Cái khởi đầu là cái ngay đây, chứ không phải là về phải trở về trong cái quá khứ mà có cái khởi đầu. Cái khởi đầu, cái tâm đầu tiên đó là cái tâm nó thường nhiên là nơi đây, tức là nơi thấy, nơi nghe, nơi đây, một cách nó rõ ràng như thế. Thì như vậy đó, không cần phải suy nghĩ. Bây giờ quý vị có cần á, suy nghĩ là bây giờ mình phải suy nghĩ là mình để thấy không? Đâu cần suy nghĩ mà quý vị cũng thấy. Quý vị có suy nghĩ là thôi để tôi suy nghĩ tôi nghe, có người nào nói như vậy không? Đâu có đâu, mà lỗ tai quý vị nó thường nghe. Chứ là cái thường thấy thường nghe, quý vị chịu khó là sống cái thường này đi. Khi mình thấy á, là mình cũng phải phân biệt làm chi. Khi nghe phân biệt đã là cái lỗi rồi mà còn chạy theo cái phân biệt đó mà phiền não. Bây giờ quý vị cứ nghe đi, là cứ thường nghe đó, là ở với cái tánh nghe. Thường thấy đi, là quý vị cũng thấy đó, là ở với cái tánh thấy. Đây là cái tâm ban đầu. Ông Phật này là đã thành nè. Ông Phật này quý vị có làm, có thành được không? Càng làm càng không thành, mà nó là tự nhiên thành, đúng không ạ? Thì cái mà nó tự nhiên thành như thế mà không cần tạo tác, không cần làm gì hết, có phải là đã thành không? Đã thành rồi. Cho nên quý vị là Phật đã thành rồi. Quý vị nhớ mình là ông Phật nha. Không có ông Phật nào phiền não nha. Không có ông Phật nào hơn thua với nhau nha. Không có ông Phật nào khóc lóc đâu, đúng không ạ? Mình khóc lóc là mình không phải là ông Phật rồi. Mình là ông chúng sanh đó. Thì đó là cái chỗ mà nói là cái chỗ đang tóm yếu mà hỏi một câu nó ngược vậy. Đang tóm yếu cái chỗ vô lượng thọ hỏi một câu nó ngược quá, để tóm yếu xong mới trả lời được. Thì như vậy đó, là nói là cái tuổi thọ lâu dài, tức là ông Phật mình á, là nó thường còn, nó sáng suốt, nó có sẵn, đó là cái tâm ban đầu mà đã thành rồi, cho nên chúng ta phải trở về. Mà ông Phật này là vô lượng thọ, mà từ cái tuổi thọ nó vô lượng rồi, trở về cái tâm này đó, là tự cái công đức của mình nó phát sanh. Mà công đức này cũng không lường được nữa, bởi vì lúc này là nó không còn có cái tư tưởng nào vô nữa, trên chỗ này mới gọi là cái công đức. Cho nên bây giờ mà quý vị mà có cúng dường cái gì đó, người ta hay nói là hồi hướng cái công đức này cho chị, cho anh, cho bà con Phật tử, ví dụ vậy đó, nói câu đó là sai, đâu có công đức, mà nó là hồi hướng cái phước đức thôi. Nhưng mà nếu mà có cái người nào họ cúng ba la mật á, thì mình mới hồi hướng công đức của họ được. Họ cúng mà họ cầu xin thì mình hồi hướng cái phước đức. Khi thấy họ cúng mà ba la mật á, mà nó hồi hướng công đức cho họ, bởi vì ngay nơi cái phước đức đó có công đức trong đó. Cho nên phải là tùy người, chứ có nhiều người á, họ cúng ai mình cũng đem cái chữ công đức vô thì nó không có phải. Đó là cái tâm của mình á, là nó thường nhiên trong sáng như vậy. Đó là cái tuổi thọ, mà tính cái tâm này là cái công đức nó tăng trưởng, gọi là vô lượng công đức. Mà cái tâm nó thường nhiên á, này đó là nó thường sáng, thường sáng suốt như thế, gọi là vô lượng quang. Không có ánh sáng nào bằng cái ánh sáng của tự tâm hết. Tại sao mà ánh sáng của tự tâm sáng như thế, mà quý vị làm sao mà có thể thấy được cái ánh sáng của tự tâm? Bây giờ là cái đèn nó sáng, điện điện nó sáng, hiện đại nhất là nó sáng trắng đi nữa, là nó chỉ là nó thấy cái ghế, cái bàn, cái vật nhỏ, vật lớn đều cũng thấy. Nhưng mà cái sáng của tự tâm á, là nó xuyên thủng sự vật. Ví dụ như là ánh sáng bên ngoài là thấy căn nhà, mà ánh sáng tự tâm là thấy căn nhà này là giả, giả tạm, căn nhà này là vô thường. Cái này là cái sáng của tự tâm, là nó xuyên ghê không? Quý vị thấy ghê không? Đó là cái tâm này đó, mà cái sáng này á, là nó gọi là nó vô lượng luôn, là nó chiếu khắp hết tất cả tam giới luôn. Đó, cho nên là cái sáng tự tâm, cho nên Đức A Di Đà có ba cái công đức đó, mà mình cũng có ba cái công đức đó luôn. Cho nên mới nói là tự tánh Di Đà đó, là tâm mình. Cho nên là tánh Di Đà, tâm Di Đà đó tức là Phật tâm, mà tâm Di Đà đó tức là Pháp thân. Trở về Pháp thân này là quý vị đi bất cứ cõi nào, ở bất cứ chỗ nào đều là cực lạc, đều là tịnh độ hết. Cho nên không cần là phải là giảng sanh hay là qua chỗ này qua chỗ kia. Cho nên có nhiều người á, mở pháp hội giảng sanh, lập đàn giảng sanh, làm nhà giảng sanh. Giảng cái gì mà giảng, tâm chưa an mà giảng cái gì, chỉ là lường gạt chúng sanh thôi, không có giảng gì hết trơn á. Mà làm sao cho tâm người ta an, tức là giảng, thấy được tự tâm tức là giảng. Đó, sống được với tâm Phật đó mới là vãng sanh, mới là tịnh độ, mới là cực lạc. Chứ còn không thôi là chỉ là giỡn chơi lường gạt người ta thôi chứ không có. Nhưng mà chúng sanh mê lắm, nghe giảng sanh mừng lắm, tự sống đây khổ quá, qua bên kia tốt hơn. Mình hy vọng vậy đó, tu gửi ít tiền vô chùa mong giảng sanh sao được. Không có. Đó là lãng nhách, đó là lãng xẹt, đó là nó không có đúng theo cái đạo, cái trí đạo của mình, đó là nó sâu xa hơn. Rồi phải thấy đúng chân lý, hiểu đúng đạo rồi mình tu rồi nó mới tiến được, mới có kết quả. Đó là cái phẩm vô lượng. Đó là cái tóm yếu xong rồi. Nói về cái cây sắt chỗ qua đó, là bởi vì cây sắt thì không thể nào chỗ qua được. Đức Phật nói bỏ thân người rồi tìm lại thân người, nó hiếm khó như vậy, nó khó lắm. Cho nên á, là giống như đất, Ngài nói là giống như đất ở trong móng tay, là khi bỏ thân người rồi tìm cái thân người lại giống như là đất trong móng tay. Còn mà bỏ thân người rồi không tìm được thân người á, là giống như đất của đại địa. Quý vị thấy đất đại địa nhiều hay là đất trong móng tay nhiều? Nhiều khi ở Mỹ cũng không có đất nữa đúng không? Không có đất trong móng tay. Ở quê mình á, còn thấy móng tay nó ra đó, khỏi cần nhìn á là nó ra, mà chỉ thấy nó đen là biết nó ra, từ đất nó vô trong móng tay đúng không? Còn ở đây nhiều khi nó ra mình không biết nó ra nữa, khi nào mình gãi chỗ nào nó chày da mình biết là móng tay dài rồi mình mới cắt. Ở Việt Nam thì đất dính trong móng tay rồi thấy nó đen là biết. Nhưng mà dù cho ở Việt Nam đó mà đất dính trong 10 móng tay nữa thì so với đất đại địa cũng không bao nhiêu. Thì cũng như vậy đó, bỏ thân này làm được thân người á là cũng hiếm hoi như vậy. Như luận ở chỗ hồi nãy nói, cái người mà hiểu đạo tu hành làm lành làm thiện trên thế gian này được bao nhiêu? Nọ mà quý vị thấy mà bây giờ là bên châu Phi thôi, chúng sanh khổ đau rất nhiều mà không có đạo bên đó, bên Trung Đông. Nó sát hại lẫn nhau, nó giết nhau, nó cho đó là được lên thiên đàng, là tà đạo không? Thì như vậy quý vị nghĩ đó, những người đó chết rồi đó, là có được lên, lên được kiếp người không? Hay là anh đi xuống thẳng dưới 18 thứ ở dưới rồi? Đó mà tạo quá sức nhiều ác đi. Nhưng mà những người mà họ hiểu đạo, tu đạo, biết làm lành, làm thiện, làm phước rồi đó, thì giống như đứt móng tay thôi à, không bao nhiêu hết. Bây giờ trên thế gian này bao nhiêu tỷ người, mà bao nhiêu người mà biết tu, thưa quý vị, rất là ít, không hả? Nhưng mà đã biết tu rồi đó, mà để mà tu mà đạt được, mà thành tựu đó, là cũng không bao nhiêu nữa. Cho nên kinh nói là đệ tử Phật như bông sòi trứng cá đó. Ông thầy giác hạnh bên Việt Nam đó là nó rốt cuộc rồi chiếc thuyền ba lá của ông đầy. Ngày xưa mình nói trong kinh Di Giáo làm gì mà có vụ chiếc xuồng ba lá. Đức Phật ngày xưa đâu có xuồng ba lá, tự ông thêm cái câu vô là chiếc xuồng ba lá không đầy thôi. Nghĩa là bông sòi trứng cá, bông sòi thì nhiều, nó đỡ đầy cây trắng vậy chứ mà thành quả thì bao nhiêu. Tu đó mà thành quả cũng chưa được bao nhiêu nữa. Trứng cá mà trong bụng cá là có hai cái dễ trứng, là cả mấy ngàn cái trứng trong đó, mà thành được bao nhiêu cái con cá cũng không bao nhiêu cả. Cho nên đã tu rồi mà thành cũng không bao nhiêu nữa, mà tu mà để đời sau mà đi lên là cũng bao nhiêu nữa. Cho nên là quý vị mới thấy đó là đất trong tay thôi, giống như cây sắt chỗ bông, rùa mù tìm bọng cây. Cơ duyên lắm, hữu duyên lắm quý vị, có thể nghe Phật Pháp, hiểu Phật Pháp rồi quý vị làm lành làm thiện, quý vị tu hành, đây là điều là hy hữu. Quý vị nhận cái thắng duyên này, mình tu hành cố gắng nỗ lực thì như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với là cái ngày xưa. Cho nên nhiều khi người ta nói là tại sao mà bỏ cuộc đời đi tu chi cho nó uổng vậy, vô chùa đi cho nó uổng, giờ đi chơi cho nó vui chứ vô chùa chi. Có nhiều quý vị đó, bạn bè của quý vị hỏi là quý vị có vacation quý vị đi đâu, nói tôi vô chùa, nghe nó quê quê làm sao, đúng không? Người ta nghĩ là tại sao nghỉ vacation lại đi chùa, chủ nhật rảnh làm gì, thứ bảy chủ nhật rảnh là gì, chủ nhật rảnh tôi đi chùa. Nghe người ta nghe nó chói tai thấy kỳ kỳ, đúng không ạ? Một cái điều giống như cái gì hợm, tại sao lại đi chùa? Người ta cứ nói là có buồn có khổ hay là có thức tình gì mới vô chùa chứ, tại sao lại đi chùa như vậy? Ta không hiểu được cái điều đó. Tức là nhưng mà hiểu đạo rồi mới thấy được là mình tu hành mới là cái giá trị rất là cao. Mà nhiều khi mình lại tự hạ thấp mình xuống, cái giá trị của mình tự mình đưa xuống, rồi mình thấy là mình tu là cái gì đó nó dởm, nó dở. Tu là cái gì nó thua thiệt với người ta, tu là cái gì đó là cái chỗ mà nó không bằng thiên hạ. Nhưng thật ra tu là cái chỗ sức trần, đó là thượng sĩ mà, thượng sĩ sức trần mà. Cho nên cái chỗ đó rất là siêu vượt. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta phải tự hào với chính mình, không phải là cái bản ngã, tự hào với chính mình. Cho nên là Đức Phật á, Ngài nói là thiên thượng thiên hạ với ngã độc tôn, là cái điều Ngài rất là tự hào. Cái tự hào của Ngài là Ngài ra đời Ngài đi tu, đây là cái điều rất là tự hào. Người ta nói Ngài bỏ thành Ca Tỳ La Vệ Ngài đi tu là cái điều nhục nhã, có người nào nói như vậy không? Không có người nào nói như vậy cả. Như Lai ra đời xuất gia đi tu hành là một cái điều rất là phi thường, là cái điều rất là tự hào. Mà không phải bản thân Ngài tự hào, mà tất cả chúng sanh bây giờ cũng tự hào. Tự hào mình có một vị Phật rất là phi thường, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là chúng ta đó là phải là tự hào với chính mình, với chiếc áo của mình. Một chiếc áo lam, một chiếc áo tràng, mang lên cái ý nghĩa nó thoát tục. Mà thưa quý vị đó, nếu mà chúng ta tự hào như thế, thì khi mà quý vị mặc một chiếc áo tràng, quý vị mặc một chiếc áo lam, quý vị rất là hãnh diện, và quý vị đó là sống tự nhiên nó hiền thiện ra liền. Cho nên quý vị thấy đó, cái người bình thường nó không có gì, quý vị chỉ cần á là mặc một bộ đồ đạo, mặc một chiếc áo lam, mặc một chiếc áo tràng vô, thấy tự nhiên là gương mặt của quý vị tự nhiên nó hiền ra đường chút, chưa có tu gì hết trơn mà thấy là khá rồi đó. Tại sao như vậy? Tự vì á là khi mà mình mặc một chiếc áo đó, tự nhiên mình cảm giác như là chúng ta đã bước lên được một bước rồi, là một người Phật tử, là người con Phật. Cho nên mới nói là đại tai giải thoát phục á. Đại tai tức là thiện tai, mà thiện tai dùng cái đại tai không phải là cái tai nạn lớn, mà là cái đại tai tức là một cái điều thiện nó phi thường, mặc một chiếc áo dày giải thoát rất là phi thường, đúng không? Cho nên vì vậy đó là tâm của chúng ta đó là tự nhiên nó sẽ khom xuống. Tự nhiên mình thấy đó là lòng của mình đó là mình thương tưởng chúng sanh nhiều hơn. Lâu nay thì bình thường chúng ta đó là mình sống, chúng ta chỉ sống là sống cho bản thân mình, sống cho gia đình mình, mà mấy ai sống được cho tất cả chúng sanh, đúng không ạ? Mà nhiều khi mình nghĩ là cũng vô duyên. Vô duyên là sao? Tại sao mình phải sống cho người khác? Tại sao mình có tiền lại đi cho người khác? Tại sao mình có tiền á là không giúp cho những người mà mình thương, mà lại giúp cho những người mình không quen biết? Có nhiều người họ thắc mắc như thế. Nhưng mà có ai hiểu được đâu, tất cả chúng sanh đều là cha mẹ bà con quyến thuộc, đều là huyết thống của mình. Đời này mình sanh ở đây, đời kia mình sanh chỗ khác, mình sanh tất cả chỗ, bao nhiêu đời đó đều có cha mẹ mình hết. Thưa quý vị, bây giờ quý vị có thương cha mẹ mình không ạ? À? Mình rất thương phải không ạ? À? Tại sao mình thương? Bởi vì mình nghĩ là ơn cha mẹ mình lo lắng giúp đỡ mình trưởng thành, ơn cái ơn đó là nó rất là lớn đối với mình, mình không thể nào trả nổi đâu. Bây giờ quý vị hiểu đạo rồi, quý vị có muốn trả ơn cha mẹ mình không ạ? À? Trả đúng không ạ? À? Có người nói đó, cha mẹ mà 10 đời trước thì xa lắm rồi mình quên, đúng không ạ? À? Hay là cha mẹ 100 đời trước á, bây giờ mình cũng không nhớ, xa rồi, đâu có gì đâu mà nhớ nữa. Cha mẹ hiện tại gần đây nè, mới sanh ra mình nè, mình mới nhớ. Điều này đúng không ạ? À? Thưa quý vị, thời gian nó không thật. Dù rằng chúng ta sống 100 kiếp về trước, cho đến nay quý vị nghĩ lại 100 kiếp cho đến nay là bao lâu ạ? À? 2000 năm về trước quý vị, bây giờ quý vị nghĩ lại từ đến 2000 năm, từ cái kỷ nguyên ban đầu đến bây giờ chừng bao lâu ạ? À? Từ chỉ chừng một tâm niệm của mình thôi. 100 kiếp về trước cho đến bây giờ, cái thời gian chỉ trong một cái khoảng khắc, gọi là một cái sát na, hay trong một giây một phút này, mình nghĩ lại đã qua 100 kiếp rồi, đúng không ạ? À? Thời gian không thật, mà tồn động lại ở đâu à? Trong lòng chúng ta bao nhiêu tình thương của cha mẹ, bao nhiêu cái công ơn mà mọi người đã ban tặng cho chúng ta. Thì bây giờ thấy một cái người nghèo khổ, thấy một cái người mình tuy rằng không quen biết mà mình lạnh lùng với họ, mình không có một cái chút lòng trắc ẩn trong lòng, thì thử hỏi là mình có biết trả ơn chưa? Chưa. Cho nên là thương chúng sanh, giúp đỡ mọi người là một cách đền ơn cho mọi người, đền ơn cho cha mẹ mình, giúp đỡ cho cha mẹ mình thôi. Đức Phật Bồ Tát á, hiểu như thế, cho nên các ngài vào trong cái vị loại mà phổ độ chúng sanh, vào trong cái nhân gian này mà không tiếc thân mạng để trả những cái công ơn mà tất cả mọi người đã ban tặng cho mình, nhất là cha mẹ mình. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là rất là hiểu đạo rồi, là quý vị sống rất là an lành, rất là thoải mái, rất là vui và rất là tự tại. Đó là cái chỗ mà chúng ta tiếc thân người khó được, rồi quý vị được thân người, quý vị nghĩ đến Phật Pháp, quý vị lo tu hành, làm nhiều chuyện tốt. Đây là cái chuyện rất là hy hữu, rất là phi thường. Đó là cái điềm lành, đó là một cái duyên lành đối với tất cả chúng ta. Ở thế gian người ta nói là mình á là trúng số mới gọi là cái duyên lành, hay mình á là phải được cái chớp tốt mới gọi là cái duyên lành. Mà trong đạo Phật, người hiểu đạo mới gọi là cái duyên lành, không phải là có nhiều tiền gọi là duyên lành. Người hiểu đạo mới là cái duyên lành. Từ đây và mai sau, mỗi bước chúng ta đều tiến lên trên con đường giác ngộ giải thoát. Thôi quý vị nghĩ. Nguyện đem công à